chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, chi bộ nhà tù Sơn La do Trần Quốc Hoàn làm bí thư phát động đấu tranh đòi thả tự do. Hơn 200 người sẽ được thả chia làm 3 đợt, trong đó có những đảng viên cộng sản kỳ cựu. Trần Quốc Hoàn ra khỏi nhà tù, anh tới ngay Hiền Lương tiếp tục xây dựng cơ sở cách mạng dưới sự giúp đỡ của gia đình Đào Tiến Lộc. Riêng Đào Tiến Lộc được Trần Quốc Hoàn hướng đến cách mạng và gia đình Lộc chính là cơ sở để đưa đón các tù chính trị vượt ngục ở Sơn La, Nghĩa Lộ. Anh được đặt tên biệt danh là Dũng Tiến, nghĩa là dũng cảm tiến lên hoàn thành nhiệm vụ cách mạng được giao. Từ đó anh bí mật xây dựng cơ sở Việt Minh, đón các đoàn tù chính trị từ Sơn La, Nghĩa Lộ đưa về xuôi, bổ sung nguồn cán bộ cho tổ chức. Bây giờ sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Lượng nói rồi lảng ra sân. Căn tủ yên tĩnh, gió từ suối Thia thổi qua cánh đồng Mường Lò. Khí hậu miền Tây khô nóng, làm cho lúa chiêm xuân chín sớm. Dân bản đã vào vụ gặt. Ước gì mình không phải ngồi đây canh tù mà về quê ra đồng gặt lúa với dân làng. Nghĩ là vậy, nhưng lúc này quản lượng cố hình dung khuôn mặt, dáng người và tính cách của người từng tù ở Căng Bá Vân, rồi trại tù Sơn La, xưng tên là Trần Đức Sắc. Anh ta cảm thấy có sự gần gũi, có sự thán phục cùng cách đối thoại biết từng hạng người trong số những người tù chính trị. Ngay sáng hôm sau, Hà Văn Lượng đem chuyện kể với Bùi Đức Lạc. Lạc bảo, hai bố con tôi buôn trâu, đi nhiều, gặp nhiều loại người, nhưng người mà ta tin được, theo được, ấy là những người kiên quyết đấu tranh vì kẻ nghèo khó. Tôi bảo vệ họ, giúp đỡ họ. Lời Bùi Đức Lạc rắn đanh, có gì lôi cuốn. Nhờ cố gắng của quản lượng, ngày thứ ba, nhóm tù Sơn La được ra sân căng dọn rác. Những chiếc chổi cọ to bè quét xoèn xoẹt, những đống lá cây được vun lại. Bùi Đức Lạc bốc từng rổ lá, đổ lên xe cút kít, đẩy ra ngoài rào. Quản lượng vác mút cơ tông đi lại rồi hất hàm. Này anh tù, lại đây bốc đống lá lên xe. Trần Đức Sắc cho là lượng có ý nên chạy nhanh lại. Quản lượng nói luôn. Bùi Đức Lạc này, đây là Trần Đức Sắc, người mà mình kể. Còn đây là Bùi Đức Lạc, người phố Nghĩa Lộ, được làm chân dọn dẹp ở căng. Trần Đức Sắc nói. Anh Lượng, anh Lạc, chúng ta là anh em từ lúc này. Hai anh hãy cùng với chúng tôi làm cách mạng, giải phóng người nghèo. Mọi việc tôi sẽ nói với Lượng, Lượng chuyển đến Lạc, Lạc đưa thông tin ra ngoài căng. Mọi việc phải rất bí mật an toàn, tôi tin ở người anh em. Xe cút kít được đẩy đi, quản lượng bước sang sân cỏ khác. Anh Trần Đức Sắc, Bùi Đức Lạc nói nhỏ, anh tin tôi, anh tin ở Lượng, nhiệm vụ anh sao chúng tôi hứa sẽ hoàn thành. Trần Đức Sắc nói như mệnh lệnh giữa hai người. Anh Lạc sẽ là cơ sở cách mạng ngoài phố, sẽ có người liên lạc riêng với anh. Còn Lượng, ta tìm cách để trở thành cơ sở bên trong nhà tù, thế nhé. Vâng, tôi chấp hành. Bùi Đức Lạc lại đẩy xe một bánh chở đầy lá khô, chạy ra ngoài cổng. Có gì làm anh xốn sang trong lòng? Người mà Trần Đức Sắc nói là có người liên lạc riêng ấy, Bùi Đức Lạc không thể ngờ lại chính là thầy giáo ngày Lạc học ở phố Nghĩa Lộ 2 năm trước. Giáo Quỳ, Nguyễn Đức Quỳ. Số là Trần Vận, một người Nam Định, giàu nhất phố Nghĩa Lộ, nhờ Bùi Đức Ngạc tìm cho một gia sư về dạy chữ cho con trai. Bùi Đức Ngạc có người thân cũng làm nghề buôn trâu ở phố Yên Bái giới thiệu. Giáo Quỳ đang ở Hạ Hòa, chuyển vào Nghĩa Lộ. Gia sư dạy cho con Trần Vận được 2 ngày, thì Bùi Đức Ngạc cho Lạc đến cùng học cho vui. Thế là những người hiếu học ở phố đến theo. Lớp ăn phăng tanh lớp 1, rồi lớp B3 ra toa lớp 2. Cứ thế tăng sĩ số lên hơn 10 người. Bùi Đức Lạc học đến Elemente lớp 3 thì tự bỏ. Giáo Quỳ ra ba khe. Thầy đi, sao con có ý bỏ học? Giáo Quỳ hỏi. vì con lớn quá rồi, lại đi làm ở căng, không thuận lợi. Giáo quỳ trầm tư rồi thủ thỉ. Thầy và bố Ngạc cũng đã bàn định, con làm ở căng, tìm cách gặp tù chính trị Sơn La, dò xem có ai là Nguyễn Phi Bằng không. Anh ấy là thế nào với thầy ạ? Là con cháu thôi, làm chính trị, đang bị tù ở Sơn La. Vâng, Bùi Đức Lạc đáp. Bùi Đức Lạc nhờ đến quản Lượng. Lượng kiếm cớ gặp Trần Đức Sắc. Phi Bằng vẫn ở tù trên Sơn La. Lượng và Lạc nói với giáo quỳ là Bằng khỏe, đấu tranh rất hăng hái. Nguyễn Đức Quỳ nghe tin mừng lắm. Không có cách nào gặp được Trần Đức Sắc nên bàn với bạn là Bùi Đức Ngạc. Ông bạn Ngạc đồng ý tìm cách để Bùi Đức Lạc đi theo đường mà Trần Đức Sắc, Nguyễn Phi Bằng đã đi. Để tránh liên lụy cho bố con Bùi Đức Ngạc, giáo quỳ quyết định nhận lời ra dạy học cho một gia chủ ở Ba Khe. Cũng từ đây, mối liên hệ giữa giáo quỳ, Bùi Đức Ngạc, nhất là Bùi Đức Lạc, với Trần Đức Sắc và quản Lượng được củng cố âm thầm mở rộng. Lúc chia tay, giáo quỳ dặn Bùi Đức Ngạc. Anh đến với tổ chức nhé, và nhận họ tên là Bùi Ngạc hay Chất Ngạc. Con bỏ học, con bỏ việc cùng bố mẹ đi buôn châu. Cả hai, con đều không muốn bố ạ. Ngồi bên thềm nhà giúp cha vặn nốt những đoạn trạc bằng lạt giang. Ngày mai, ông Ngạc lên tận Túi Lệ, ra hội. Nơi đó, vùng người Thái, người Sao, nhiều châu đẹp. Bùi Đức Ngạc hiểu lòng con trai. Đồ Quỳ đã chuyện với bố, cho Lạc giúp việc Trần Đức Sắc. Liệu con có làm được không? Con làm được, nhưng chỉ sợ. Sợ bố mẹ bị liên lụy chứ gì? Không lo. Việc của bố là buôn châu, chứ có hoạt động gì đâu. Bùi Đức Ngạc cười. Mà giáo quỳ đặt tên cho bố rồi đấy. Bùi Ngạc. Còn gọi là Chất Ngạc. Tên cách mạng và tên thương gia mà. Trước thái độ, lời nói, cử chỉ của cha, Bùi Đức Lạc phấn chấn hẳn lên. Vâng, bố. Bí mật giúp việc anh Sắc. Nghĩa là con tham gia hoạt động cách mạng rồi đấy. Bố bằng lòng nhé. Bùi Đức Ngạc nhìn con trai. Bố mẹ rất tin ở con, Lạc ạ. Những ngày cuối năm, chuẩn bị vào Tết Nguyên đán của người Việt, Chánh sứ Yên Bái cho Saint-Tony vào Nghĩa Lộ kiểm tra các đồn phố và sân bay Pú Trạng. Saint-Tony cũng không bỏ qua trại căng. Trưởng trại là Cai Canh sau vụ đẩy tù nhân tự do đã bị điều đi nơi khác. Cai Quách về thay. Cách lấy lòng tù nhân có thay đổi chút ít. Tù thường phạm như giết người, buôn lậu, trộm cắp, hành nhục người khác cũng được phân loại. Tù nhân trộm cắp, hành nhục có hạn tù 2 năm, được cho đi lao động, đào giao thông hào, xây tường kè bên đồn. Tù chính trị cũng không còn bị biệt giam mà cho ra bốc gỗ. Chiều 30 Tết, khúc gỗ lim cuối cùng được đưa lên xe tải trở về xuôi thì mấu thường bị đứt. Cây đòn văng ngay vào chân Trần Đức Sắc. Sắc quỵ xuống, anh em tù xúm lại cõng về trạm. Cũng may, đoạn xương đùi chỉ bị gãy. Dr. Hùng bên nhà thương Nghĩa Lộ sang, lắc đều, kêu không có đủ dao kéo để mổ. Thế là gọi đến y tá Hiệt. Hiệt học cùng lang y Hom, người sao nậm lành. Hom lấy lá cây thuốc nam, bó chặt bắp đùi tù nhân. Cai Quách đồng ý với Bùi Đức Lạc, cho Trần Đức Sắc được nằm một phòng riêng dưới nhà ngang và chỉ cho mấy người, Hiệt, Lạc, Hom, được ra vào. Đến ngày thứ ba, Lang Hom đem theo một người giúp việc đắp thuốc nam. Người biết đắp thuốc nam ấy, dân tộc Mường, ở An Luông. Chuyện thế này. Ông Bùi Ngạc gặp Cai Quách ở chợ Mường Lò, kéo vào quán tái dê. Sau chén rượu tái dê, Bùi Ngạc biếu Cai Quách 2 đồng bạc trắng, xin cho Bùi Đức Lạc được vào thu dọn trong nhà tù nhân, không phải đi đổ rác. Quách đồng ý. Chiều đó, sau khi dọn phòng, tù nhân Trần Đức Sắc ghé đầu nói nhỏ. Chú tìm trong đám hảo lý, có ai sống tốt với dân, lại được các hảo lý khác nghe theo, tìm cách đưa vào, anh gặp. Bùi Đức Lạc nghĩ ngay đến Sa Văn Bút, phó chánh tổng Sơn A. Nhưng chánh phó tổng và lý trường rất khó vào, thì làm thế nào mà tiếp cận được? Em bàn với Lang Hom, nếu ông Bút đồng ý thì ông đóng vai bốc thuốc. Trần Đức Sắc cười vui. Chú Lạc thông minh lắm. Được, đóng kịch đi, đừng để lộ. Lạc bàn với Hiệt. Hiệt vốn có cảm tình với Trần Đức Sắc nên cả hai gặp Lang Hom. Hom bằng lòng. Sa Văn Bút vốn nể tăm tiếng buôn châu và sống tốt tính của con trai Bùi Ngạc nên nhận lời ngay. Lang Hom hướng dẫn vài lần, thế là phó chánh tổng có thêm nghề đắp thuốc bất đắc dĩ. Bây giờ thì Sa Văn Bút đang ngồi bên người tù chính trị Trần Đức Sắc. Ông Phó Tổng, tôi đã nghe những lời tốt lành của người dân nói về ông mà hôm nay mới được gặp. Chúng tôi, những người đi làm Việt Minh, làm cách mạng, rất quý trọng những người như ông. Đức Sắc nói chậm rãi như có ý thăm dò. Chúng tôi mong muốn ông và các hào lý Mường Lò hết lòng giúp đỡ Việt Minh. Sa Văn Bút vẫn ngồi yên, vò nắm lá thuốc nam. Thầy Phó Chánh Tổng không thể hiện thái độ. Trần Đức Sắc nói tiếp. Tôi và anh em tục cách mạng luôn nhớ ơn những người như Sáo Quỳ, Bùi Ngạc, rồi những người như Hom, Hiệt, Lạc và như ông Phó Chánh ạ. Ông hãy làm việc gì đó cho cách mạng, cùng với chúng tôi xóa bỏ nhà tù đế quốc để dân mình được tự do, nước mình được độc lập, ông ạ. Sa Văn Bút dừng tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đang ngồi trước mặt mà Bùi Đức Lạc gọi ông ta là một tù nhân gan góc. Ông Sắc, ông bảo tôi phải làm những việc gì bây giờ? Trên tôi còn có Chánh Tổng, dưới có Lý Trưởng và các chức dịch. Tôi phải làm gì? Trần Đức Sắc thủ thỉ mà nghiêm giọng. Miễn là ông nhận lời đi theo cụ Hồ, đi theo Việt Minh chúng tôi. Ông không thay lòng đổi dạ. Các hảo lý, ông có cách thuyết phục họ. Còn việc gì thì anh Lạc cho con trai ông Ngạc ấy sẽ bàn cụ thể với ông. Thế được chứ, ông Bút. Chúng ta tin nhau. Đức Sắc vừa ngắt lời thì Lăng Hom và Bùi Đức Lạc bước vào. Lá thuốc mềm rồi chứ ông Lăng Bút. Nào, Lạc đỡ ông Sắc nằm xuống giường. Trần Đức Sắc tỏ vẻ nhăn nhó mà không kêu đau. Sa Văn Bút tự dưng thấy cám cảnh trước người tù áo số thân hình gầy guộc. Ngày xuân, những ngày xuân của năm Ất Dậu, người Văn Chấn, Mường Lò vẫn náo nức đi hội hoa ban ở Thẩm Lé, rồi lên Thẩm Han thăm thú hang cá chê, có đúa, nơi có sự tích nàng Han, rồi hang Hạnh Sơn, vui lễ sen đông, cúng rừng, về chân Phú Trạng làm lễ sen bản, sen mường, cúng bản cúng mường. Hội nào lễ nào cũng có xòe năm điệu, có khắp giao duyên, lại có cả các trò chơi hạn khuống, ném còn, tó mắc lẹ, tức là trọi quả lẹ. Lính đồn bỏ cả ca trực đi xem. Trên căng, mấy quản trại cũng nhấp nhổm, chỉ trực hết phiên là lỉnh gia hội. Ngày Tết cổ truyền của người Việt mà tòa hình Hà Nội cũng không tha. Một nhóm tù chính trị từ Sơn La được dẫn giải về căng Nghĩa Lộ. Rằm tháng riêng, lợi dụng ngày lễ lạt, các tù chính trị đã đòi quản trại cho ra sân thở hít khí trời. Xích chân xích tay cũng được nới rộng, tù nhân được chơi bóng đá quấn bằng lạt tre. Các đảng viên xì tai nhau ngồi quanh mấy khúc gỗ sưởi. Trần Huy Liệu nói: "Được sự ủy nhiệm của anh Trần Quốc Hoàn, bí thư chi bộ, tôi công bố quyết định củng cố chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ, các đồng chí cử một người làm bí thư." Nguyễn Ngọc Côn nêu ý kiến: "Ở Sơn La, anh Liệu là chi ủy viên, tôi đề nghị ta thống nhất cử anh Liệu làm bí thư." "Tôi đồng ý." "Tất cả đồng ý." Trần Huy Liệu: "Cảm ơn các đồng chí." Trần Huy Liệu tiếp: "Ở Sơn La có tờ Suối Xeo, còn ở Nghĩa Lộ ta sẽ có tờ gì?" Đinh Nhu: "Tôi đã nghe anh Sắc nêu ý tưởng lập tờ Đường Nghĩa, tôi đề nghị ta ra tờ báo Đường Nghĩa và cử Trần Đức Sắc làm chủ bút." "Đồng ý." Bí thư Trần Huy Liệu: "Việc cuối cùng, tôi truyền đạt ý kiến của anh Trần Quốc Hoàn. Ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn phải xây dựng được cơ sở cách mạng trong lòng dân, trong binh lính. Việc này giao cho anh Trần Đức Sắc. Anh đến đây trước quen biết hơn. Chi bộ phải chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức vượt ngục. Thời cơ cho phép, ta có thể phá căng, giải thoát toàn bộ anh em tù chính trị. Các đồng chí thống nhất cả chứ? Thôi, ta giải tán cuộc họp." Trần Đức Sắc được phép tập đi tập lại trong hành lang nhà tù mà không bị xích chân tay. Người tù dìu Sắc là Phạm Quang Thẩm cũng vừa từ Sơn La về. Ở Sơn La, Thẩm được chi bộ phân công công tác dân vận nên có kinh nghiệm. Thẩm và Sắc đã có lần bàn tính việc lôi kéo một số hào lý phố, nhưng chưa kịp thực hiện thì Sắc bị đưa đến Nghĩa Lộ. Thẩm và Tô Hiệu làm tiếp ý định đó. Chỉ 2 tháng sau, Chánh Tổng Quang Văn May và Phó Lý Hoàng Văn Khương đã ngả hẳn về phía Việt Minh. Phạm Quang Thẩm đang nói rất nhỏ với Trần Đức Sắc thì Bùi Đức Lạc đến dọn phòng. Sắc khẽ vẫy tay: "Lạc, Lạc, tháo hộ cái áo." Bùi Đức Lạc bước lại. Trần Đức Sắc nói: "Đây là Phạm Quang Thẩm, đảng viên, sẽ cùng anh làm công việc mà anh em mình đã bàn." Rồi quay sang Phạm Quang Thẩm, Bùi Đức Lạc: "Dọn phòng cơ sở của người ta ngoài căng." Lặng ra vẻ như giúp tù nhân tháo chiếc áo trên người, rũ rũ, rồi cứ dùng rằng mặc trái mặc phải. Trần Đức Sắc, ông phó chánh tổng Sa Văn Bút đã nghiêng về ta, Lạc phải bám sát. Từ ông ta, lôi kéo thêm lý trưởng các làng để họ tạo mạng lưới ủng hộ Việt Minh rộng hơn. Phạm Quang Thẩm vỗ nhẹ vào tay Lạc. Anh Sắc còn được phân công làm tờ tuyên truyền đường nghĩa, nhưng vẫn cùng anh em mình xây dựng cơ sở ngoài căng. Bùi Đức Lạc chú trọng khu phố, các xã và các bản giáp với Phú huyện. Vâng, em sẽ cố gắng để làm tốt, các anh giúp đỡ. Thẩm nói thêm. Ngoài các hào lý, Lạc sẽ là người giữ mối dây với quản lượng. Y tá Hiệt, Lang Y Hom, tính chuyện đưa người vào đội xòe ở đồn Nghĩa Lộ nữa. Vâng, Bùi Đức Lạc vâng mà chưa kịp nghĩ sẽ phải làm như thế nào. Có tiếng mở khóa cửa chính, tù nhân các phòng được ra sân tắm nắng. Cái nắng yếu ớt trước trận rét nặng bân sắp tràn về. Một mình trong căn buồng hẹp lạch cạch với chiếc máy chữ mà ông già mua để làm giấy tờ buôn bán. Mệt mệt, Bùi Đức Lạc lăn ra chiếc giường tre, hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến mà anh gọi đó là do trời vận vào số phận đời mình. Kể từ cái buổi đi hội hoa ban, gặp Sương 2 năm trước, đến việc vào làm cu li xây dựng căng, rồi trở thành người lao động ở trại tù, bỏ giờ lớp học của thầy giáo Quỳ. Bây giờ là thanh niên đường dây bí mật giữa những người tù chính trị yêu nước với tổ chức cơ sở Việt Minh ngoài căng do chánh tổng Sơn A Sa Văn Bút làm hội trưởng. Mới đây mà đã gần 2 năm, nhưng bước ngoặt đối với anh chính là từ ngày được gặp Trần Đức Sắc giữa năm ngoái. Ngày hôm đó còn có quản lượng Hà Văn Lượng, giờ thì Lượng đang ở đâu? Cay canh nghi ngờ, tâu lên phó sứ Yên Bái Palie, rồi Lượng bị đưa đi mất tích. Lạc dò hỏi các quản trại, không một ai hay. Bất giác, Bùi Đức Lạc nghĩ đến mình, đến những việc làm của mình với các anh tù chính trị. Anh Sắc dặn, khi có sơ hở, phải tạo lý biến được cái đuối lý thành cái có lý. Lấy sự rõ ràng làm giá đỡ, mật thám sẽ ít nghi ngờ. Lạc luôn tâm niệm điều ấy và đã chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra. Đầu tháng 2 rồi, chiều qua anh Thẩm ghé tai bảo, Căng đang chuẩn bị đón tù chính trị từ Thái Nguyên về. Nhiều đấy, chú lưu ý. Lạc đang nghĩ miên man thì ông Bùi Ngạp đẩy cửa bước vào. Lạc này, bố và anh Bùi Đức Lượng vừa ra đại lịch mua trâu. Nhà ông chánh tổng cừ bán 2 con nghé đẹp lắm. Thế ạ? Đại lịch có Đào Tiến Lộc cũng học giáo Quỳ mà con chưa được gặp. À đấy, chính Lộc là người đưa bố đến gặp chánh cừ, là anh rể. Ông cừ nghe chuyện giáo Quỳ mới nể mà bán cho 2 chú nghé. Ông còn hỏi bố, ở Nghĩa Lộ có nghe cái tên Lê Thanh Nghị bao giờ không? Bố bảo không. Sao nữa bố? Ông chánh nói nhiều, tối tuần qua có 3-4 tù chính trị từ Sơn La qua đường đại lịch đi xa Hiền Lương. Điểm canh bắt giữ, ông tù Lê Thanh Nghị đưa giấy tờ, thấy hợp lệ, điếm canh cho đi. Vâng, con chỉ nghe anh Sắc nói có nhiều nhóm tù mãn hạn hoặc trốn trại, ra ngoài tiếp tục hoạt động. Ừ, Bùi Ngạc nói tiếp. Ông Nghị còn gửi biếu ông chánh tổng đại lịch quyền, điều lệ, hội Việt Minh và tờ báo suối xeo. Chánh tổng cừ sợ phiền hà nên sao lại cho Đào Tiến Lộc. Bùi Đức Lạc thấy bứt rứt, muốn được biết quyền điều lệ nên lờ đãng nói. Con muốn ra đại lịch gặp Đào Tiến Lộc. Thôi, cứ hỏi xác. Bùi Ngạc ngẩng đáp. Vâng, bố sẽ giúp con vận động chánh tổng Sa Văn Bút lập hội Việt Minh Mường Lò, được không bố? Ông Bút mới nhận chức, đã khao làng đâu. Thế con mới cần bố giúp. Bố hỗ trợ ông ấy bữa cỗ hậu và tuyên bố ra mắt hội luôn. Bùi Đức Lạc miệng nói chuyện với ông Bùi Ngạc, nhưng tay và mắt vẫn dán vào chiếc máy chữ. 5 đầu ngón tay to thô vẫn bổ từng nốt trên bàn phím. Một tập tuyên truyền lập hội Việt Minh nữa. Rõ từng nét chữ, được dứt khỏi băng từ. Gần 100 tù chính trị ở Căng Bá Vân, Thái Nguyên đổ về nhà tù Nghĩa Lộ. Mặc dù có sự chuẩn bị, nhưng Căng Nghĩa Lộ vẫn rối loạn. Khi mấy chiếc xe tải dừng bánh dưới chân đồi Pú Trạng, lính đồn bủa vây, các tù nhân hô to các khẩu hiệu. Phản đối, trả tự do cho những người Việt Minh yêu nước. Binh sĩ và đồng bào hãy đứng về phía mặt trận Việt Minh. Những tiếng hô dài to vang vọng cánh đồng Mường Lò. Người dân phố, người dân bản chứng kiến, ai cũng xúc động thương cảm. Có sự chuẩn bị trước, chi bộ nhà tù quyết định tổ chức cho các tù nhân vượt ngục. Trần Nhật, Nguyễn Phúc, Nguyễn Việt Bắc, Đào Gia Lựu và Trường Miên. Theo kế hoạch, Quản Vinh khéo dàn xếp cho các tù, trong đó có mấy người trong danh sách giúp quản trại khuân đồ đạc từ điểm dừng xe ngoài cổng trại căng vào nhà số 1. Họ chia làm hai nhóm, lỉnh ra vườn cây tùm, tụt xuống chân đồi. Phía dưới có hai người dân đứng cách nhau 10 mét. Người đội mũ cọ đón Trần Nhật, Nguyễn Phúc Trường Miên đi tắt qua Hạnh Sơn, sang Thanh Lương, ra Thượng Bằng La, xuôi Thu Cúc về Hà Nội. Người đeo túi thổ cẩm đón các anh còn lại. Ca trực của quản trại Hoàng Văn Vinh và sự lộn xộn của đoàn tù nhập trại, hai nhóm chính trị phạm trốn trại rất nhanh. Chỉ tiếc, trong lúc cập dập, Trường Miên đi nhầm sang nhóm người dẫn đường đeo túi thổ cẩm. Thiếu Trường Miên rồi, Nguyễn Phúc khẽ nói. Trần Nhật phủi tay sang phải. Miên lạc sang nhóm Nguyễn Ngọc Côn, ta đi nhanh. Hai nhóm tù đã vượt qua con suối Thia sang đất Thanh Lương, vẫn nghe vọng tiếng hô khẩu hiệu phản đối và tiếng quát tháo của đám lính đồn. Đến đất Thượng Bằng La, người đưa đường có tên là Đinh Văn Quy, một thanh niên Mường ở Sơn A, chuyển giao hai tù chính trị vượt căng cho thanh niên Tày, người Thượng là Hoàng Đình Lự. Trần Nhật, Nguyễn Phúc ôm chặt Đinh Văn Quy. Anh cảm ơn em, cách mạng cảm ơn em hãy đi theo Việt Minh là cách mạng, Quy nhé. Nhóm Nguyễn Ngọc Côn về đến Mỹ thì trời tối như bưng. Đào Tiến Lộc đã đợi sẵn, đón và đưa cả nhóm đến nhà chị gái là Đào Thị Cầu. Đêm đó, Đào Tiến Lộc hào hứng kể cho Nguyễn Ngọc Côn, Đào Gia Lựu nghe về chuyện lần trước, được đón các anh Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Long. Các anh đặt cho tên hoạt động là Dũng Tiến. Tờ mờ sáng, Nguyễn Ngọc Côn đã rục đi tiếp. Anh quyết định cho cả nhóm nghỉ lại ở lán Gốc Hồng của gia đình Đào Tiến Lộc một ngày để tránh sự truy bắt của lính đồn. Cũng tại đây, Nguyễn Ngọc Côn nhờ Đào Tiến Lộc đưa đến nhà gặp Chánh Tổng Đại Lịch, ông Hoàng Văn Cử, anh rể Đào Tiến Lộc. Cuộc gặp chỉ có 10 phút, nhưng sau này, ông Chánh Cử nói, tôi đã nhận lời với cách mạng. Mấy hôm trước, Bí thư chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ Trần Huy Liệu cùng Trần Đức Sắc, Phạm Quang Thầm ngồi đan sọt cuối sân nhà tù. Có sự sắp xếp này là nhờ quản cầm. Sau vụ 6 tù chính trị trốn khỏi nhà tù Nghĩa Lộ, Hoàng Văn Vinh, quản trại viên bị bắt giam. Vinh khăng khăng chối là không biết gì, không tiếp tay cho tù nhân. Nhưng trưởng trại vẫn ra lệnh giam vì cho đấy là phiên trực của Vinh. Thật may cho tổ chức, quản cầm người được Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc cảm hóa vẫn lặng lẽ thừa hành công việc quản trại và bí mật tạo điều kiện cho tù chính trị. Giờ vẫn ở vị trí ấy, nhưng có sự thay đổi bởi Trần Huy Liệu không có mặt và xuất hiện thêm một số nhân sự mới đang ngồi bàn bạc việc lớn mà trên tay người nào cũng thoăn thoắt một chiếc sọt mắt cáo được đan dở dang. Trần Đức Sắc, Bùi Đức Lạc cho biết nhóm anh Nhật, anh Phúc đã qua Thu Cúc, từ đây về Hạ Hòa nhanh thôi. Còn nhóm anh Quyết cũng đã đến làng Vần. Anh Quyết gặp Chánh Tổng Đại Lịch và Chánh Tổng Lương Ca, vận động các ông ấy đứng ra giúp đỡ Việt Minh. Phạm Quang Thẩm, anh Liệu là bí thư chi bộ, đã đặt ra chủ trương phá căng, nhưng vì lực lượng còn mỏng, bây giờ chị ủy cần thống nhất lại kế hoạch này. Vương Thừa Vũ, các đồng chí, anh Trần Huy Liệu không có mặt, tôi đề xuất ý kiến như sau. Một là, lực lượng tù chính trị từ Bá Vân về đã tăng lên hơn 200 người, trong đó có tới 10 mấy đảng viên. Ta phải sàng lọc, đề phòng pháp cài cắm người của chúng hoặc trộn cả tù tội phạm vào đây để gây rối loạn. Nếu là đảng viên, phải có người thứ ba đảm bảo giới thiệu. Việc nắm lực lượng này và phát động họ, anh Phạm Quang Thẩm đảm nhiệm. Hai là, binh vận động đội ngũ quản trại và lính đồn, tích trực vũ khí. Khi thời cơ đến, ta tổ chức phá căng. Việc này tôi sẽ phụ trách. Nhất thiết chống manh động khi chưa có cơ hội và quần chúng chưa sẵn sàng. Việc thứ ba, anh Trần Đức Sắc mở rộng người của ta trong và ngoài căng và ở cơ sở. Làm mạnh hơn việc tuyên truyền vận động có định hướng. Anh Sắc cũng tính đến việc bồi dưỡng nhóm thanh niên đoàn làm nòng cốt cho Việt Minh hội ở phố huyện và làng bản. Thế còn tổ chức vượt ngục? Phạm Quang Thầm hỏi. Vâng thưa Vũ, việc ấy cần, nhưng từ từ đã. Vội vàng hoặc đơn lẻ, chúng sẽ trả thù mà sát hại đồng loạt. Tôi sẽ báo cáo với anh Liệu. Phạm Quang Thầm, Trần Đức Sắc gật đầu tán thành. Cuộc họp lãnh đạo nhà tù kết thúc, mấy chiếc sọt nứa cũng đã đan xong. Quan Cầm bước lại dí dỏm nói. Sọt đan mắt cáo thưa thế này, dễ lọt lắm. Phạm Quang Thầm bật cười hùa theo. Sọt thưa không mắc mà phải lọt. Tất cả cùng cười đứng dậy, đi bốc lá cây khô cuối sân nhà số 3. Trong khi những lãnh đạo căng ngồi đan sọt, thì ở phố Nghĩa Lộ, tại nhà bà Khôi cũng có một cuộc gặp đặc biệt, bất ngờ mà rất đúng với đường hướng của chi bộ nhà tù. Sự thể là, khi ra đến Nang Sa nghỉ ngơi, tự học tập mấy ngày, rồi nghe Nguyễn Duy Thân báo cáo tình hình, Trần Quốc Hoàn phái Nguyễn Đăng Long trở lại Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ là nơi sinh ra, lớn lên. Đăng Long đi học gia sư cùng anh trai là Nguyễn Đăng Kỳ. Pháp Đôn Phu Xây Đồn, trong một lần phản kháng thanh tra Pháp Lâm Be ở Hà Nội mới lên, Long bị bắt. Chúng quy là nhiễm tư tưởng Quốc dân Đảng nên đầy lên nhà tù Sơn La. Tại đây, Nguyễn Đăng Long được chi bộ tuyên bố trở thành đảng viên. Tòa trung thẩm xử trắng án, được ra tù cùng đợt với các tù nhân đấu tranh mãn hạn Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Phi Bằng. Nhận nhiệm vụ từ người đồng chí từng là bí thư chi bộ nhà tù Sơn La, Nguyễn Đăng Long cùng Nguyễn Tấn Phúc hăm hở theo đường Vân Sọc về Thanh Bồng gặp Đào Tiến Lộc. Đào Tiến Lộc cũng đã có ý theo Việt Minh gặp lại Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc. Đào Tiến Lộc chỉ kịp đến nhà chị gái, anh rể, nói: "Em đi thoát ly, tổ chức cho người về đón em." Chánh tổng Hoàng Văn Cừ gật đầu: "Cậu đi." Chị gái thương tình vội đưa cho hai đồng bạc trắng và dặn: "Cậu giữ sức khỏe." Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.